vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 1117/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trương Thị Minh Hằng ở huyện Tuy Phước, ông Đoàn Bá Nguyên ở huyện Phù Mỹ và bà Nguyễn Ngọc Hoa ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Trương Thị Minh Hằng ở huyện Tuy Phước hỏi, trường hợp trẻ em có điều kiện như thế nào sẽ được nhà nước trợ cấp xã hội hàng tháng? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 5 Nghị định 20 ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cụ thể. Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp sau đây. Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi, mồ côi cả cha và mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật. Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội. Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Người thuộc diện quy định tại khoản 1 điều này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng mà đủ 16 tuổi nhưng đang học văn hóa, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học nhưng tối đa không quá 22 tuổi. Trẻ em nhiễm HIVS thuộc hộ nghèo. Ông Đoàn Bá Nguyên ở huyện Phù Mỹ hỏi, hộ gia đình bị thu hồi 50% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 19 Nghị định số 88 ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp nếu đủ điều kiện được bồi thường về đất thì được hỗ trợ ổn định đời sống sau đây. Thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 12 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp phải di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 24 tháng. Đối với trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và trong thời gian 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở. Trường hợp phải di chuyển đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 36 tháng. Diện tích đất nông nghiệp thu hồi để tính hỗ trợ ổn định đời sống quy định tại điểm A khoản này là diện tích trong phạm vi xã phường thị trấn nơi có đất thu hồi tại thời điểm có quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và được xác định theo từng dự án phải thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền, không cộng dồn diện tích đất nông nghiệp thu hồi của các dự án thu hồi đất trước đó. Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại điểm A và điểm B khoản này được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong một tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương. Như vậy, hộ gia đình bị thu hồi 50% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng nếu đủ điều kiện được bồi thường về đất có thể được hưởng các chính sách hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định trên. Bà Nguyễn Ngọc Hoa ở thị xã An Nhân hỏi, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không và có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 12 tháng trong một lần được không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội cụ thể. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây. Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây. Hưu trí, tử tuất. Bảo hiểm hưu trí bổ sung do chính phủ quy định. Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau. Người lao động quy định tại khoản 4 điều 2 của luật này, hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây. Hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng so với quy định tại điều này. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không được hưởng chế độ thai sản, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thể đóng bảo hiểm 12 tháng một lần theo các quy định.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1117/2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, mục tiêu cụ thể của quy hoạch là bảo vệ, duy trì và phục hồi hệ sinh thái, đa dạng sinh học và các giá trị khác của vùng bờ, tăng diện tích bảo tồn, bảo vệ giá trị tự nhiên, sinh thái biển, rừng ngập mặn tại vùng bờ, góp phần thực hiện mục tiêu đạt diện tích tối thiểu bằng 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia. Phân vùng khai thác sử dụng tài nguyên vùng đất ven biển. Các vùng đất ven biển và các hải đảo được sắp xếp phân bổ theo quy hoạch sử dụng đất quốc gia, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia theo 4 vùng kinh tế xã hội, vùng phía Bắc từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, vùng Đông Nam Bộ gồm có Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, vùng Tây Nam Bộ từ Tiền Giang đến Kiên Giang. Để thúc đẩy phát triển mạnh kinh tế biển xanh, bảo đảm hài hòa giữa các hoạt động trên đất liền và dưới biển, hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên trên các vùng đất ven biển được ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là tuyến hành lang đường bộ cao tốc, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị ven biển nhằm tạo đà, động lực, thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế biển, kết nối vùng ven biển với các hải đảo, vùng kinh tế trọng điểm và cửa khẩu quốc tế. Thực hiện lấn biển ở những khu vực thích hợp, không làm suy thoái tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học và các giá trị văn hóa lịch sử tại vùng bờ để tăng thêm không gian quỹ đất cho phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển. Vùng đất ven biển phía Bắc, khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh là trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á, là cửa ngõ động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, khu vực Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, phát triển mạnh và bền vững kinh tế biển. Về hạ tầng, tập trung đầu tư và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng ven biển, nhất là tuyến đường bộ, đường sắt ven biển, đường kết nối cảng đến quốc lộ và cao tốc. Nghiên cứu xây dựng các tuyến đường sắt mới kết nối các cảng biển, cửa khẩu quốc tế Móng Cái với Hà Nội, phát triển các đô thị, điểm dân cư ven biển theo hướng hình thành chuỗi đô thị ven biển, gắn với phát triển kinh tế biển, liên kết chặt chẽ thông qua vành đai kinh tế ven biển. Về các ngành kinh tế ưu tiên, hình thành các khu du lịch quốc tế hóa cao ở Quảng Ninh, Vân Đồn, Vịnh Hạ Long, phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối với các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới, liên kết phát triển vùng du lịch Cát Bà, Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, Vân Đồn thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, du lịch di sản thiên nhiên, biển đảo có tầm quốc tế ở châu Á-Thái Bình Dương. Phát triển cảng biển quốc tế, vận tải biển viễn dương và trong nước, dịch vụ hàng hải, dịch vụ logistics đa phương thức với trung tâm là cụm cảng Hải Phòng, Quảng Ninh. Vùng đất ven biển Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ là cửa ngõ ra biển của vùng Tây Nguyên và nước bạn Lào, có khả năng phát triển nhanh, mạnh, bền vững về kinh tế biển với các khu kinh tế ven biển hiện đại, hệ thống đô thị ven biển thông minh, thân thiện với môi trường, có khả năng chống chịu cao với thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, các giá trị văn hóa lịch sử và các hệ sinh thái được bảo vệ, bảo tồn và phát huy. Về hạ tầng, kết nối đồng bộ hệ thống giao thông với các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, khu công nghệ cao Đà Nẵng và các cảng hàng không, cảng biển, hoàn thành tuyến đường bộ ven biển tại các địa phương trong vùng, nghiên cứu đầu tư nâng cấp các tuyến đường cao tốc trục ngang kết nối cửa khẩu quốc tế với các cảng biển, tập trung nguồn lực phát triển các cảng biển có tiềm năng thành cảng biển đặc biệt, nhất là các cảng biển ở Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Về phát triển các ngành kinh tế ưu tiên, tập trung phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng an ninh trên biển, nhất là các ngành như du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, chế biến dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác thủy sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo, các ngành kinh tế biển mới, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào 11 khu kinh tế ven biển hiện có. Vùng đất ven biển Đông Nam Bộ. Vùng đất ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế biển mạnh có tầm quốc tế hàng đầu ở Đông Nam Á với các ngành lĩnh vực ưu tiên, cảng biển logistics, khai thác dầu khí, hóa dầu, du lịch biển, khai thác nuôi trồng và chế biến thủy sản, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa thể thao, các dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao, phát triển chuỗi đô thị du lịch ven biển theo hướng đô thị xanh. Đầu tư hoàn thiện hệ thống đường ven biển, đẩy mạnh xây dựng khu vực cảng biển Cái Mép, Thị Vải, Sao Mai, Bến Đình liên kết với cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ưu tiên nguồn lực cho phát triển cảng cửa ngõ quốc tế Cái Mép, Thị Vải thành cảng quốc tế trung chuyển lớn có tầm cỡ khu vực châu Á và quốc tế, nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cải tạo cơ bản, đặt cấp kỹ thuật các tuyến luồng đường thủy nội địa, hình thành các cụm cảng phục vụ nhu cầu thu gom giải tỏa hàng hóa cho các cảng biển lớn trong vùng. Xây dựng khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp dịch vụ hoàn chỉnh. Vùng đất ven biển Tây Nam Bộ. Vùng đất ven biển Tây Nam Bộ gồm các trung tâm kinh tế biển mạnh của khu vực Đông Nam Á với phát triển công nghiệp xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nhất là điện gió, điện mặt trời, gắn với bảo vệ rừng và bờ biển, nuôi trồng khai thác hải sản, dịch vụ hậu cần, hạ tầng nghề cá hiện đại, phục vụ khai thác xa bờ, hình thành và phát triển du lịch sinh thái, góp phần chủ động phòng tránh giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Về hạ tầng, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới, tập trung khai thác tốt các cảng biển, trong đó khu bến Trần Đề, cảng biển Sóc Trăng, định hướng quy hoạch tiềm năng thành cảng biển đặc biệt, đảm nhận vai trò cảng cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long, nâng cấp cải tạo duy trì các bến luồng hàng hải. Trong đó chú trọng các luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, luồng hàng hải Trần Đề. Về phát triển các ngành kinh tế ưu tiên, phát triển công nghiệp khí, chế biến khí, điện khí, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh nuôi trồng khai thác thủy sản tại khu vực ven biển theo hướng hiện đại bền vững, phát triển công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ hậu cần, hạ tầng nghề cá, tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo vệ nguồn đa dạng sinh học biển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung của quyết định số 1117/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.